À, bây giờ bài thứ 264 là qua quế thơm chăng. À, tất nhiên là ở đây thì ông mới đến nương theo ngài Hối Đường và xin chỉ cho chỗ thẳng tắt. Tất nhiên đây là bây giờ chuyên tâm vào đạo rồi đó không? Thì ngài Hối Đường mới bảo như Khổng Tử nói: này các trò, cho là ta giấu giếm ư? Ta không có giấu giếm gì các trò cả. Thì thái sử chứ không phải là thái tử, thái sử bình thường lý luận thế nào? Câu này hiện nay phải sửa lại một chút đó. Tất nhiên là ông Hoàng Sinh Cốc á, ông đến theo ngài Hối Đường mới xin ngài chỉ cho những cái chỗ gọi là thẳng tắc. Thì ngài Hối Đường ngài dẫn cái lời của ngài Khổng Tử nói với các đệ tử. Ngài Khổng Tử ngài bảo rằng: này các trò, cho là ta có giấu giếm gì các trò ư? Ta không có giấu giếm gì các trò cả. Thì ngài nói như vậy rồi ngài mới hỏi: vậy chứ như vậy thì thái sử á bình thường lý luận thế nào? Theo câu đó thì ông mới suy nghĩ không? Cho nên ngài vẫn khéo không? Nghĩa là ta không có giấu giếm gì cả ông hết. Nhưng mà nghe như vậy thì ông Hoàng Sinh Cốc ông còn suy nghĩ để mà đáp lại. Thì chính cái suy nghĩ đó là sao? Vừa suy nghĩ là sai rồi. Người ta không có giấu giếm gì hết mà suy nghĩ thì tất nhiên là giống như là có cái gì nữa là sao? Cho nên ông vừa suy nghĩ để đáp thì ngài Hối Đường ngài bảo: chẳng đúng. Thì nghe chẳng đúng như vậy đó thì ông là càng thêm mê muội không rõ được cái gì. Một hôm thì ông mới theo ngài Hối Đường đi dạo núi. Bấy giờ thì qua quế đó nó rụng đầy đất. Thì ngài Hối Đường ngài mới hỏi: ông có cái này, ông có ngửi thấy mùi thơm của hoa quế chăng? Không, đúng là hơi ngửi. Tức là ông có ngửi thấy mùi thơm của hoa quế chăng? Thì ông mới thưa là ngửi thấy. Thì ngài Hối Đường ngài mới bảo: vậy thì ta không có giấu giếm gì ông cả. Thì ngay đó ông liền chợt tỉnh, lễ bái mới thưa: hòa thượng thật là tâm lão bà thiết tha. Tức là tâm thiết tha của lão bà. Thì ngài Hối Đường ngài mới cười, ngài nói: chỉ cần ông về đến nhà mà thôi. Thì thành ra một đoạn này rất là coi như là ý vị. Ngài Hối Đường á, ông Hoàng Sinh Cốc là ông xin cái chỉ cái chỗ thẳng tắc thôi, không cần phải nói dài dòng. Thẳng tắc thì ngài Hối Đường ngài thẳng tắc thì ngài chỉ, ngài dẫn cái lời của ngài Khổng Tử bảo với các học trò, nghĩa là ta không có giấu giếm gì các ông hết á, coi như là ta dẹp lại hết, không có cái gì giấu giếm hết. Nói như vậy đó là thử coi ông ngay đó là ông có cái chỗ vào gì chưa, nhưng mà ngay đó thì ông suy nghĩ rồi ngày Hối Đường ngày gạt liền: chẳng đúng, suy nghĩ là sai rồi. Nhưng mà ngày khéo, cho nên một hôm mà dẫn đi dạo núi á, dạo núi thì qua quế nó rụng đầy đất cái mùi thơm, lúc đó là coi như đang mùa của hoa quế mà. Giống như mình bây giờ nếu mà đi mà vào những cái vùng cà phê mà đang mùa cà phê đó thì đi ngang là nghe là thơm đầy mũi, thấy không? Thì ngài Hối Đường ngài mới hỏi vậy chứ: ông có nghe cái mùi thơm của hoa quế chăng? Thì chứ nói thì ông thưa là ngửi, có ngửi thấy. Vậy là có dấu giếm gì đâu. Cho nên ngài Hối Đường nói: vậy thì ta đâu có giấu giếm gì ông đâu. Thì ngay đó thẳng tắc chưa? Rất là thẳng tắc. Mùi thơm qua quế, coi như mùi thơm nó tỏa khắp đó, thì ông cũng nghe, ta cũng nghe, người khác cũng nghe, có ai không nghe đâu. Vậy có giấu giếm gì đâu. Thì như vậy có ai mà không ngửi thấy? Nhưng mà tại sao lại có người ngộ, người không ngộ? Vậy thì chẳng lẽ là cái hoa quế đó nó cũng biết phân biệt không? Phân biệt nó nghĩa là nó cho người này ngộ, không cho người kia ngộ hay sao? Nó lại có tâm nhân ngã hay sao? Thì như vậy là tại cái gì? Cho nên đó, ông ngài đánh thức như vậy, nhắc vậy đó, thì mình nghe như vậy thì có khi thì mình nhiều khi mình bị bỏ, coi như bỏ qua nhiều quá, phải không? Nghĩa là nghe ngửi biết cái mùi thơm hoa quế thì coi như là ngửi mùi thơm thì ai cũng biết ngửi, biết ngửi rõ ràng, thì cái biết ngửi rõ ràng đó, cái đó nó vẫn sáng ngời, có dấu diếm gì đâu, có ai dấu diếm chỗ nào đâu, mà qua Huế nó cũng đâu có thể che được cái đó, nhưng mà tại sao lại không tỏ ngộ, cho nên nếu mà ngay đó, mà lanh lợi một chút thì sao, ngày đó mà lanh lợi chút thì sao, thì giống như là ngày Ma Tổ bảo là thôi thì lễ tạ đại chúng chứng minh đi, phải không? Đó coi chuyện đó nó bài giữa đại chúng rồi, đâu có ai giấu giếm gì đâu. À, nhưng mà rồi mình thì lại nghe, nhưng mà ngộ thì chưa ngộ, là tại sao? Tại vì nghe qua Huế, nhưng mà chỉ biết có qua Huế à. Chỉ nghe qua Huế thì chỉ theo cái qua Huế thôi, mà quên mất cái đang gửi rõ ràng đó, quên cái đó, cho nên là chỉ biết có qua Huế, bị cái qua Huế nó che. Cho nên chỗ này á, nếu mà khéo rồi á, thì có thể nói là đâu đâu cũng là chỗ mình trở về hết, đâu phải tìm đâu xa, khỏi cần phải đợi lên thiền đường ngồi. Phải không? Đâu đâu cũng là chỗ trở về hết. Ngồi đây chứ mà rồi nghe với nhà bếp mà là xào nấu là cũng là cái chỗ trở về. Phải không? Đó. Chứ gì? Đó. Mùi thơm qua Huế với mùi thơm ở dưới nhà bếp mà nó xông lên đó, có khác không? Đó. Chính cái đó, không? Ai cũng đều nghĩa là có đủ hết, rõ ràng. Nghĩa là cái ngửi thấy đó là nó đủ hết. Tuy nhiên mình chớ có lầm một điều á, là lầm cái cảm giác ở nơi cái lỗ mũi đó. Lầm là lầm cái cảm giác ở lỗ mũi đó, đó là cái lầm. Bởi vì nếu mà nhận cái cảm giác nơi cái lỗ mũi đó thì khi cái lỗ mũi mà nó hư thì sao? Tại là chính mình lầm ở chỗ đó không thấy được thôi. Còn thấy thấu qua được á thì mùi thơm bay qua lỗ mũi liền ngửi biết, thì có gì giấu giếm đâu, phải không? Như vậy thì hàng ngày có thể nói là mình lên bằng cơm ăn là hàng ngày là cái cơ duyên tỏa ngộ, cái cơ duyên để mà mình trở về nó đầy đủ hết. Mỗi ngày lên bằng cơm ăn là mỗi ngày đã có cái chỗ trở về hết rồi á. Nhưng mà mình lên bằng cơm ăn rồi á thì mình lại nghĩa là theo cái bằng cơm đó rồi chạy lang thang ở ngoài đường, đầu đường, xó chợ. Đó là cái đau của mình. Chứ nếu mà khéo á thì nghĩa là cái chỗ trở về đó nó tràn đầy hết, mọi ngày, mọi chỗ, mọi nơi, đâu cũng là cái chỗ mình trở về hết. Thì như vậy thấu suốt được chỗ này rồi thì mình thấy nghe là ngài Hối Đường, ngài đánh thức rất là khéo léo, nghe không? Mà đó cũng là một cái lẽ thật, không có dấu diếm gì hết. Các chư tổ, các vị thiền sư á, mình đọc mình thấy các ngài nhiều khi nói chuyện cũng như là nó chát tai, không? Hoặc là khó hiểu, mình tưởng đâu là như các ngài có cái gì đó, có cái gì gọi là bí ẩn, không? Dấu nghề, chưa nói hết nghề. Nhưng mà sự thật các ngài không có dấu gì hết, tại vì mình chưa có pháp, nghĩa là chưa có chịu mà gọi là buông sạch hết á, để mà thẳng tắc ngay đó nhận ra thôi. Cho nên ở đây nếu mà khéo á thì mới thấy rõ nó cái sự thật nó lộ bài rõ ràng luôn luôn, nghĩa là trước mắt chứ không có đâu xa hết. Đó là coi như đây là từ cái cửa lỗ mũi mà trở về.